Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên của tháng 3, nước Úc thông báo có 52 ca nhiễm virus corona và 2 ca tử vong. Điều đáng lo ngại là những ca lây nhiễm từ người sang người, tức là người bị lây nhiễm không ra nước ngoài, mà từ những trường hợp chưa bị phát hiện ở trong cộng đồng. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng COVID-19 nguy hiểm chết người hơn tất cả các loại cúm. Tỷ lệ tử vong trên những người được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 là 3,4%. Tỷ lệ này cao hơn 1% so với tỷ lệ tử vong do đợt cúm khủng khiếp nhất vào những năm 1918-1919. WHO cũng nói rằng cả thế giới đang thiếu khẩu trang trầm trọng và các nhà máy ngay bây giờ phải tăng công suất lên 40% thì họa may mới đủ cung ứng. Cũng sáng ngày 4 tháng 3, trên chương trình Sunshine của đài số 7 tại Úc, bác sĩ Harry Nespolon thuộc Royal Australian College of General Practitioners dự đoán rằng chỉ tính riêng tại Úc, nếu như dịch bệnh nổ ra ở dạng nhẹ, thì theo ông có khoảng 21.000 người sẽ thiệt mạng.
What they've done is just economic modeling, and so they've got a range of numbers. So 21,000 to 96,000, you might.
Mức độ thiệt hại trung bình thì 53.000 người. Và nếu mức độ dịch bệnh nặng nề, có khả năng đến 96.000 người sẽ thiệt mạng. Tuy nhiên, dự đoán này của ông bị nhiều người bác bỏ vì người ta cho rằng Trung Quốc 1,4 tỷ dân mà số thiệt hại chỉ trên 3.000 người. Và lập luận này cũng đã bị bác bỏ vì cho rằng những số liệu, những thông tin mà từ chính phủ Trung Quốc đưa ra có thể không hoàn toàn phản ánh thực tế của nước này. Tuy nhiên, dù vấn đề như thế nào thì nhiều người Úc đang hốt hoảng vì bóng ma corona Vũ Hán đang bao phủ lên họ. Và họ cảm thấy như dịch bệnh đang gõ cửa nhà mình. Những khu chợ và siêu thị có nhiều người gốc châu Á sinh sống ngày hôm trước vẫn còn phong phú gạo, mì và giấy vệ sinh thì ngày hôm sau trở nên khan hiếm. Chưa kể khẩu trang và nước rửa tay đã gần như không còn hàng từ trước đó mấy tuần. Có một số người đã nhân cơ hội này tăng giá mặt hàng giấy toilet để trục lợi. Cô Dapi Davidson là giám đốc tiếp thị của công ty giấy Kleenex cho biết cô chưa từng thấy có một nhu cầu đặt hàng lớn và dồn dập như lúc này.
No, I've certainly never seen anything like this on my time. We've never seen demand spike this quite this high.
Tuy nhiên, cô cũng nói là dân Úc không cần phải lo lắng về việc thiếu giấy vệ sinh vì chỉ riêng công ty Kleenex đã tăng giờ sản xuất lên đến suốt 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần và mặt hàng thành phẩm luôn luôn có sẵn để cung cấp.
No, we can reassure you we will not run out of Kleenex toilet paper. As you can see, we have plenty of stock behind us and our local mill in South Australia are working around the clock in order to meet the demand that we're currently seeing. So we will not run out of Kleenex toilet paper.
Một mặt hàng khác cũng đang khan hiếm là nước sát khuẩn rửa tay, hand sanitizer. Dược sĩ Kim Vinh ở Bang South cho biết công ty chuyên cung cấp nước sát khuẩn rửa tay cho các pharmacy ở Sydney đã tăng công suất làm việc để bảo đảm mặt hàng này đủ cung cấp cho người dân Úc.
Có chắc chắn, bởi vì hãng Eagle Aquarium là nó ở dưới Melbourne thì nó nói rằng là từ hồi Tết đến giờ đó, từ cái hôm mà mùng 2 Tết á, cái hãng đó nó đã nói rằng là làm việc bây giờ là tới 20 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần. Mà ở trong Úc này nữa, thành ra là mình không có sợ. Ít bữa thì nó cũng có lại thôi.
Yeah. Với cái chuyện mà người ta mua rất là nhiều để những cái thứ đó để trữ hàng, thì theo chị thì như vậy có phải là cái giải pháp tốt không thưa chị?
Không cần phải trữ nhiều, đủ xài thôi. Tại vì cái này là sản xuất ở Úc, thì mình không có sợ là sẽ không có.
Yeah.
Cho nên đủ xài, rồi cái tiếp tục mình mua nữa. Bởi vì cái hãng Eagle đó nó còn kêu là mở rộng thêm, sẽ đầu tư 16 triệu nữa.
Yeah.
Có thể là nó mở ở trên này hay sao đó, mình không biết mở trên này hay không.
Vâng.
Nhưng mà nó kêu nó sẽ mở thêm, mà tức là nó đầu tư thêm 16 triệu nữa. Những cái gì mà product mà ở Úc này á, thì là mình không có sợ.
Yeah. Và cô cũng cho biết riêng mặt hàng khẩu trang thì vẫn còn khan hiếm.
Order đó thì mấy cái hãng thường hay supply cho mình đó thì nói rằng là thường là lấy ở của Nhật với lại Thái Lan, thì bây giờ những cái hãng đó cũng không có, bởi vì Trung Quốc nó cũng mua luôn của bên Nhật với Thái Lan, thành ra là không có. Còn bây giờ nếu mà đồ mà Trung Quốc á, thì người ta cũng sợ, thành ra mình không biết có bán được không. Nếu mà có cũng không dám lấy, tại vì mình không có feel comfortable để mà xài, thì khách của mình cũng không có dám confident để mà bán cho họ. Government đó giữ cái số đó nhiều lắm, nhưng mà người ta khi nào mà có cái dịch đó mà nó lan tràn nhiều thì chắc lúc đó là chính phủ sẽ phát cho.
Dạ.
Mình nghĩ vậy thôi, nhưng mà ý là mấy bữa đó trên Pharmacy Guild đó, nó có gửi xuống mình 100 cái mask in case cho những cái người mà đi overseas về. Tức là ví dụ như mà show những cái symptom á, thì mình sẽ đưa cho họ, chứ không có bán. Đưa cho họ mấy cái để cho họ bịt, rồi họ hoặc là có những cái triệu chứng thì sẽ tới nhà thương thẳng luôn. Giống như 14 ngày đầu thì họ phải ở nhà cách ly, tự cách ly.
Chính phủ cho biết đã dự trữ 20 triệu khẩu trang trên toàn quốc. Và trưởng ban y tế chính phủ giáo sư Brendan Murphy nói, không cần thiết lúc nào cũng phải đeo khẩu trang vì nguy cơ lây bệnh tại Úc không cao.
Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ và có một kế hoạch uyển chuyển có thể áp dụng trong mọi tình huống virus đem đến cho chúng ta.
Từ lúc Úc có thông báo có ca nhiễm từ người sang người đầu tiên, thì chính phủ Úc đã liên tục cập nhật tin tức mỗi ngày trên tất cả các phương tiện truyền thông về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, cũng như những biện pháp đối phó để bảo đảm người dân luôn được thông tin. Trong cuộc họp báo ngay sau khi có thông báo về ca nhiễm từ người sang người, Thủ tướng Morrison nói rằng chính phủ liên bang đang làm việc với các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ để bảo đảm rằng các biện pháp tại chỗ có thể được đem ra áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân Úc an toàn khỏi dịch bệnh và xã hội Úc vẫn vận hành tốt. Ông cũng nói rằng, chúng ta mừng vì chúng ta là người Úc, chúng ta vẫn có thể đi chơi, đi chợ, đi gặp gỡ. Chúng ta không miễn nhiễm, nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đại dịch nổ ra. Tổng trưởng Y tế Greg Hunt thì khẳng định rằng hệ thống y tế của Úc được trang bị đầy đủ để đối phó với các trường hợp và các ca nhiễm bộc phát. Và ông cũng khuyên công chúng đừng lo sợ.
Vẫn cứ đi ăn nhà hàng Tàu, đi coi đá banh, đi coi đua xe. Tính đến nay, Úc vẫn kiểm soát được coronavirus.
Các kế hoạch về đại dịch y tế của chính phủ đã sẵn sàng trên các trang mạng của Bộ Y tế để tất cả mọi người dân đều có thể vào trang mạng health.gov.au cập nhật tình hình dịch bệnh, cũng như các quy định về đi lại trong thời điểm nạn dịch nổ ra. Đó là những việc mà chính phủ đang làm để giữ cho nước Úc bình ổn đi qua đại dịch. Có một số lời khuyên từ các chuyên gia để mỗi người có thể tự trang bị cho mình cùng vượt qua cơn đại dịch. Bác sĩ Phan Đình Hiệp từ Melbourne trong cuộc trò chuyện với SBS nói rằng đại dịch không còn là vấn đề của một nhóm người hay khu vực mà là vấn đề của cộng đồng. Không ai có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi dịch bệnh nếu mà cộng đồng không được bảo vệ. Làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng, cũng như cùng chính phủ Úc đi qua cơn đại dịch này? Cùng Mai Hoa theo dõi cuộc trò chuyện với bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Đây là nhóm bệnh lây nhiễm, thành ra một người bị thì có thể lây cho nhiều người khác bị. Và chúng ta làm sao hạn chế cái đó? Thì lời khuyên của y tế là trước nhất là nếu bệnh nhân khẳng định có bệnh thì chắc chắn là được cách ly. Và trường hợp mà nhẹ thì có thể điều trị ở nhà, hai nặng thì có thể điều trị bệnh viện. Trường hợp bị nghi nhiễm, tức là cái trường hợp chúng ta cảm giác chúng ta có những cái triệu chứng, ví dụ như là sốt, ho, có chút khó thở, đó là những cái biểu hiện của bệnh. Và thưa chị rằng thời điểm này là chúng ta bắt đầu chớm dịch cúm, chớm chưa phải là dịch cúm nhưng đã có lác đác những trường hợp có cúm có rồi. Thành ra những cái bệnh như là cảm thông thường, common cold, tức là cảm vặt thông thường, hay là cái bệnh coronavirus, nó đều là nhóm bệnh gọi là theo lây qua đường hô hấp. Thành ra chúng ta rất dễ là bị confused, tức là chúng ta không biết là chúng ta ở dạng nào. Như vậy câu hỏi là nếu các bạn đang ở trong cái tình trạng gọi là nghi nhiễm thì chúng ta nên làm gì? Lời khuyên trước hết là chúng ta coi thử, cân nhắc thử chúng ta có cái yếu tố của nguồn dịch tễ hay không. Tức là dạng như là chúng ta có đi từ Việt Nam, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia. Nếu như chúng ta đi từ vùng có dịch về, xin lỗi là mình đặt cái Việt Nam ở trong này là nó không nằm trong tiêu chuẩn thế giới, nhưng mà mình cũng cho là phải là như vậy. Đó. Thì đó là một trường hợp. Hai là chúng ta có thể sống với những người đã như vậy. Ví dụ bạn chúng ta từ Hàn Quốc qua sống với chúng ta chẳng mà người đó có biểu hiện khá giống như vậy mà người ta chưa đi thử nghiệm, thì chúng ta cũng phải luôn đề cao những trường hợp đó. Như vậy, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải coi chúng ta có cái yếu tố là chúng ta có tiếp xúc với nguồn nhiễm hay là người xung quanh chúng ta có cái yếu tố nguồn nhiễm đó không. Điều thứ hai là khi chúng ta có triệu chứng, tức là có sốt, ho và khó thở, thì dù là chúng ta không biết chúng ta có bị cái con coronavirus này hay không, thì trước hết chúng ta phải, cái động tác quan trọng đó là cái người ho thì nên có thể phải đeo khẩu trang. Và nên là ví dụ ho chẳng, ho vào cái tờ giấy tí xìu ném vào thùng rác đậy kín, hoặc là nếu không có tí xìu ở tay thì chúng ta có thể ho vào cái khuỷu tay ấy, để tránh lan. Bởi vì một cái người mà bị ho mà ho ra như vậy thì cái tiểu thể nước nó văng ra rất là nhiều, và con vi trùng, nếu có vi trùng kể cả cúm hay kể cả cảm vặt hay con coronavirus, nó đều bay trong cái nước bay ra như vậy hết. Thành ra chúng ta là cố gắng hạn chế ho mà ho thoải mái, mà ho để ra lây nhiễm cộng đồng. Thứ ba là nếu những người mà nghi nhiễm, kể cả nghi nhiễm nhẹ nhất như là ho sốt thì chúng ta không nên đến chỗ đông người. Điều đó rất là quan trọng, vì nếu chúng ta đến chỗ đông người thì chúng ta lây cho người khác. Và ngược lại, nếu chúng ta không bị coronavirus, khi chúng ta ho ra thì chúng ta cũng có thể hít ngược vào lại. Vậy thì những cái người khác chẳng may cái môi trường chúng ta có con coronavirus này thì nó lại vào chúng ta. Thành ra là một mặt là một người bệnh có thể gây cho người khác, mà ngược lại có thể tiếp xúc những nguồn khác gây lại. Đó là cái điều cũng khá quan trọng.
Vậy thì trong tình hình này, khi mà mình có biểu hiện sốt, ho mà mình không chắc chắn về cái tình trạng của mình thì mình có nên đi gặp bác sĩ hay không? Và lỡ như mà mình bị nhiễm virus thì thế nào?
Thì hiện nay thì đó là cái tùy quyền của quý ông bà, nhưng mà có lẽ những lời khuyên như thế này có ích này. Trước khi đến, quý ông bà nên gọi điện thoại cho phòng mạch của bác sĩ để nói rằng các bạn có cái triệu chứng như vậy. Các bạn cũng nên cung cấp cái nguồn tin là yếu tố dịch tễ, có yếu tố nghi ngờ gì khác không. Và khi đến, nhiều khi chúng ta có nhiều người ở trong phòng đợi thì chúng ta có thể ngồi ngoài xe đợi. Chúng ta cho vào nói với thư ký là chúng ta đang có ho sốt, vậy chúng ta có thể ngồi tạm ngoài xe hơi. Hoặc là ví dụ rất nhiều trường hợp bệnh nhân ở các phòng khám mình thường khuyên, ví dụ như là vào phòng khám thấy có nhiều bệnh nhân ho, thì đôi lúc chúng ta nên ra ngoài xe lại chờ lại, tức là đến phiên để bác sĩ lại gọi vào lại. Đó là cái cách. Hoặc là cái trường hợp nặng hơn, ví dụ như nói là bệnh nhân của hiệp trạng, thì có nhiều người họ đến mình đâu thử nghiệm được đâu, vì cái trang thiết bị của rất nhiều bác sĩ nói chung là không đủ để mà an toàn làm cái test này. Thành ra là thường là phải khuyên đến cái chỗ, những địa điểm nào đó khoa cấp cứu của bệnh viện. Thành ra là những trường hợp nhẹ mà kiểu bạn và tôi rất là lo bệnh là coronavirus này, thì tôi muốn là bác sĩ kiểm tra tôi có bị không. Thưa với quý ông bà là và các anh chị em là hầu như các bác sĩ nên không làm cái này. Yeah. Thành ra nếu cái nghi ngờ mà thì có thể đến những cái trung tâm mà có thể làm xét nghiệm được, thường là phải khuyên đến cái khoa cấp cứu của bệnh viện. Đừng quên gọi điện thoại trước đó khi chúng ta đến để cho người ta chuẩn bị.
Yeah.
Thứ hai là khi chúng ta đến đó, chúng ta có thể tìm cái góc nào đó, lấy một cái khẩu trang bịt miệng và ngồi một cái góc. Nếu như các bạn mà nguy cơ rất cao, ví dụ như sốt cao, ho nhiều và có bùng tễ, thì có khi phải ngồi vào cái gọi là phòng cách ly.
Dạ thưa, đặt cái hoàn cảnh trong trường hợp sắp tới mà trong gia đình có người bị nhiễm, thì những người thân phải như thế nào để tránh trở thành một vật thể lây truyền cái sự lây lan ra cộng đồng, thưa bác sĩ?
Thưa quý bà chị em, thì nếu như chúng ta một người bị nhiễm thì chắc chắn là bệnh viện người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta phải làm như thế nào. Mình nói đơn cử, ví dụ như ở bệnh viện thì đã là người nặng thì ở bệnh viện sẽ được chăm sóc ở những phòng cách ly, và những người mà vào chăm sóc ra thì đều phải đeo khẩu trang và đều có những hình thức bảo vệ đặc biệt của nó. Còn bây giờ trường hợp mà nhẹ hơn mà điều trị ở nhà như chị muốn nói trong câu hỏi của chị, thì nếu trường hợp mà chúng ta ở nhà thì vẫn phải cố gắng cách ly với những người xung quanh. Ví dụ như là thường thường là nó cách nhau 2 mét. Ví dụ mình nói chuyện dạng thì không phải là đứng gần nhau, không ôm không nhau gần nhau. Chúng ta bị bệnh là chúng ta cố gắng giam trong cái phòng, chứ chúng ta không ra ngoài chung nhiều. Ăn uống đưa vào chúng ta ăn. Cái phòng của chúng ta nếu mà cửa sổ thông ra ngoài vườn lớn á, mà trời nắng thì chúng ta nên mở để cho nó đẩy cái ho kia chúng ta thì bay ra ngoài. Tất nhiên là khi bay ra ngoài vậy là môi trường xung quanh cũng bị, nhưng mà mật độ nó ít và ra ngoài môi trường mà nhất là môi trường mà điều kiện nóng ấm một chút á, thì có thể con vi trùng nó có thể chết nhanh hơn. Còn hơn là chúng ta để tắt để luân chuyển xung quanh nhà chúng ta thì người nhà sẽ còn có nguy cơ cao hơn.
Yeah.
Tức là mỗi cá nhân cũng đều quan trọng, và những trường hợp đó là những trường hợp khẩu trang rất là cần thiết trong những cái gia đình như vậy. Điều mà đáng nói nhất là chúng ta để giảm cái nguy cơ cho chính chúng ta và cho cộng đồng thì mỗi chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ chính mình, hạn chế lây lan và lắng nghe tin tức một cách đều đặn. Đừng vội loan những cái tin quá hoảng sợ trong khi chúng ta chưa nắm rõ rất nhiều tin giật gân hiện nay nó tung ra. Và nếu chúng ta gây hoảng thì chúng ta không có lợi mà chỉ có hại thêm thôi.
Dạ vâng.
Đừng quên rằng rửa tay, cái điều rất là đơn giản như là rửa tay liên tục, thường xuyên, những lần tiếp xúc rửa tay cẩn thận, đừng để tay mà ví dụ móc mũi, móc đụng lên mắt, mũi miệng. Thì những điều đó sẽ làm tăng nguy cơ cho chính quý ông bà và anh chị em. Và đừng quên là nâng cao thể trạng của mỗi chúng ta, bởi vì rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng mà bệnh nhẹ và không có biểu hiện nghiêm trọng, không có cần phải đi bệnh viện và không có nguy hiểm tính mạng. Như là thống kê bây giờ tỷ lệ tử vong là vài phần trăm và rơi vào đa số là những người già, yếu hoặc là có bệnh nền, tức là có bệnh khác như là tiểu đường, như ung thư. Thì chúng ta, những người đó cơ thể mới yếu thì không có sức đề kháng với bệnh thì nguy cơ cao hơn. Còn nếu chúng ta vẫn ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống đầy đủ chất thì cái nguy cơ chúng ta thấp hơn.
Dạ, và điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, vệ sinh thân thể, vệ sinh cho xung quanh và phải bình tĩnh. Phải rất là bình tĩnh.
Đúng, đúng như vậy. Thưa các bạn, dịch là gì? Dịch tức là một cái bệnh nó lây lan và nó có yếu tố cộng đồng, môi trường nữa. Chứ này, có rất nhiều người, nếu bạn chỉ lo thân của bạn nhưng mà bạn không lo yếu tố môi trường và mọi người xung quanh, bạn không bảo vệ được. Có nhiều người là tích hết cái khẩu trang thật nhiều trong một gia đình nhưng mà các bạn biết cái khẩu trang nó không phải tác dụng hoàn toàn cho bạn. Hay là chỉ có thể nghe những cái vụ mà người ta mua giấy dạng, người ta mua ao ạt như vậy. Tất cả những đó một cá nhân không có thể bảo vệ được, mà cái này là phải yếu tố cộng đồng. Cộng đồng tức là chúng ta sống trong một môi trường như vậy. Thành ra mỗi cá nhân quan tâm tin tức, hạn chế, ví dụ hạn chế cái lây truyền chung chung. Còn lại mỗi chúng ta nâng cao thể trạng và bình tĩnh để mà ứng phó, vì cái dịch nó sẽ còn lên, cái số lượng sẽ còn tăng lên, số người mắc, số người tử vong chắc chắn còn cao hơn và còn gian rộng ra nữa. Yeah. Chưa kể chúng ta biết rằng khoảng vài tháng sau là chúng ta sẽ vào mùa cúm nữa, thì cái này nó phối hợp với nhau là rất rất là ngại đó. Có vài thứ các bạn chú ý là vấn đề là tiêm ngừa cúm, sắp đến mùa cúm thì nếu ai chưa tiêm thì nên tiêm. Những ai mà những người nào 65 tuổi trở lên mà chưa tiêm viêm phổi, đây là cái bệnh khác, không phải là con corona này, nhưng chúng ta cũng nên tiêm. Hoặc là chính phủ cũng có một cái chính sách khá tốt về vấn đề tiêm ngừa sởi, quai bị và rubella, tức là MMR đó. Rất nhiều người đủ tiêu chuẩn để tiêm, nếu chúng ta chưa chết thì cũng nên tiêm. Lý do là bởi vì nếu chúng ta mắc các cái bệnh này thì cái nguy cơ chúng ta sẽ mắc cái con corona nó cao hơn người bình thường. Yeah. Và khi mắc vậy chúng ta cái độ nặng có thể nó cao hơn bình thường.
Yeah.
Nên chúng ta nên tập trung những cái đó để bảo vệ cho chính bản thân mỗi người và mọi người.
Vừa rồi là bác sĩ Phan Đình Hiệp từ Melbourne. Và một lời khuyên khác mà Mai Hoa nghĩ rằng mọi người cũng nên quan tâm, đó là nên gọi điện thoại thăm viếng, hỏi han người thân khi mà cơn đại dịch chưa lên tới đỉnh. Vì khi nó đi qua, chưa biết ngày mai sẽ như thế nào. Những gì xảy ra Vũ Hán là một sự nhắc nhở mỗi người nhìn lại mình. Bởi lẽ tích trữ cho bản thân, trong khi cộng đồng bị lây nhiễm thì liệu chúng ta có an toàn? Và nếu bị lây nhiễm thì những thứ chúng ta tích trữ gom góp liệu có ích gì? Vì vậy, bình tĩnh, rửa tay thường xuyên, cùng có trách nhiệm với cộng đồng, gọi điện thoại, hỏi han, chăm sóc người thân để tất cả chúng ta cùng vượt qua đại dịch.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.